trở nên tôi tớ mọi người. Trích phần thực hành lời Chúa của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Theo tâm lý chung của loài người, ai cũng muốn được giàu sang phú quý, muốn có địa vị cao, thích ăn trên ngồi trước, muốn được người ta hầu hạ. Nhưng những tiêu chuẩn đó không nhất thiết là của Chúa. Tham vọng lo liệu của những con trai ông Jebede là Jacobe và Gioan đã là dịp để Đức Giêsu nói rõ sự cao trong đích thực ở tại chỗ nào. Mục 1. Ai cũng thích quyền cao chức trọng. Điểm 1. Tâm lý người đời. Ngày nay trên khắp thế giới, hầu hết các nước đều có cuộc bầu cử vào quốc hội, bầu tổng thống hay một chức vụ tại một địa phương nào đó. Bất cứ ai ra tranh cử cũng tỏ ra mình có tài năng, xứng đáng lãnh nhận chức vụ. Càng lên cao càng tốt. Thời nào và ở đâu cũng có những người tranh nhau làm lớn để lấy quyền hành áp chế dân, bắt dân phục vụ mình. Đó là lý do người đời tranh nhau địa vị trong xã hội. Người ta tìm kiếm quyền bính và những lý do khác nhau. Một số người thích có quyền lực đi chung với quyền bính. Nó làm cho người ta cảm thấy quan trọng. Những người khác thích uy thế mà nó đem lại. Những người khác nữa thích được trả lương cao. Tất cả những lý do ấy đều có một điểm chung. Quyền bính được xem như cơ hội để thăng tiến bản thân. Điểm 2. Tâm lý các môn đệ Chúa. Mặc dầu đã đi theo Chúa gần 3 năm, nhưng các môn đệ cũng chưa lãnh hội giáo lý của Ngài được bao nhiêu. Ngay sau lần thứ 3, Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ sự thương khó của Ngài. Nào chúng ta lên Jerusalem, con người sẽ bị nộp cho các thượng tế, họ sẽ lên án tử người, họ sẽ nhạo báng người, sẽ khạc nhổ vào người, sẽ đánh đòn và giết người. Các ông cũng không quan tâm đến lời loan báo ấy, có lẽ chẳng hiểu gì. Hơn nữa, đầu óc các ông còn đang mơ tưởng đến một vương quốc Đức Giêsu sắp lập. Như vậy có nghĩa là vào lúc Đức Giêsu chọn chỗ chót thì các ông lại cố đưa nhau đến chỗ tốt hơn. Họ vẫn còn mơ mộng về đấng cứu thế vinh quang của dân tộc. Đấng cứu thế đối với họ đó là đấng chiến thắng hiển hách, sẽ dùng quyền lực của mình điều khiển mọi sự. Riêng trường hợp đối với Jacobe và Gioan, theo tục lệ tự nhiên trong nhiều nền văn minh phương Đông, họ cho là tự nhiên khi sử dụng đặc quyền của người trong họ. Vì là anh em bà con với Đức Giêsu, họ đến xin người bà con dòng họ được tham dự vào sự thành công của một thành viên trong gia tộc, như người ta thường nói, một người làm quan cả họ được nhờ. Có lẽ vì vậy mà hai anh em Jacobe và Gioan đã lợi dụng người anh em bà con để được thăng tiến, được hưởng đặc quyền đặc lợi, được tiến cử. Các ông đã xin: khi thầy ngự trên ngai vinh hiển, xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy. Lời thỉnh nguyện này đã nói lên tham vọng của hai ông là muốn tham dự vào quyền điều hành trong vinh quang của Đức Giêsu. Thứ vinh quang mà các ông xin là vinh quang theo kiểu trần thế, vì các ông tin Đức Giêsu sẽ lập nước Israel ở trần gian, chứ không phải vinh quang của Đức Giêsu sau khi tử nạn và phục sinh. Đức Giêsu trả lời ngay: các con không biết điều các con xin. Khi nói câu này, Đức Giêsu muốn tỏ ra cho các ông biết lời thỉnh cầu của các ông thật là ngây ngô, vì các ông chưa hiểu gì về việc tử nạn và phục sinh mà Ngài đã loan báo đến lần thứ 3 này. Cho nên Ngài hỏi tiếp: các con có thể uống chén đắng thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa thầy sắp chịu không? Nói như vậy có nghĩa là chấp nhận đau khổ và sự chết. Chúa có ý nói đến cuộc tử nạn của Ngài trên thập giá. Chẳng hiểu gì, các ông thưa đại đi, thưa được. Chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm hai từ chén đắng và phép rửa. Trong Cựu Ước, chén, đôi khi người ta nói đến chén chúc tụng, nhưng thường là nói về chén đắng để diễn tả những đau đớn trước khi chết. Lúc hấp hối, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha cất chén đắng cho người, nhưng cũng nói tiếp, nhưng đừng theo ý con, cứ theo ý Cha. Còn phép rửa trong bí tích rửa tội, toàn thân được dìm xuống nước, tượng trưng cho việc chìm đắm trong cái chết trước khi trỗi dậy trong đời sống mới. Trong cuộc khổ nạn, Đức Giêsu sẽ trải qua một phép rửa thật sự, người sẽ bị dìm xuống làn nước chết trước khi trỗi dậy vào ngày thứ ba. Câu thưa được đã đưa Giacôbê và Gioan đến cái chết. Sự việc xảy ra là ông Giacôbê đã bị vua Herodê Agrippa giết năm 44. Gioan chết trong tuổi già cuối thế kỷ thứ nhất, nhưng ông đã bị bỏ vào vạc dầu sôi ở cửa Latin. Ông thoát chết được do quyền phép lạ Chúa làm, sau đó bị phát lưu ở đảo Patmos trong hoàn cảnh nhất nhật tại tù, thiên thu tại Nhật, sống cũng như chết. Như vậy lời Chúa đã được thực hiện đúng. Mục 2. Bài học của Đức Giêsu. Điểm 1. Khát vọng của người đời. Từ 2.000 năm trước, Đức Giêsu đã cho thấy những thủ lãnh các nước lấy quyền sai khiến dân như ông chủ. Ông chủ thời xưa là người đầy quyền lực, muốn bắt đầy tớ làm gì, đầy tớ phải làm theo, dù cực nhọc khốn khó đến đâu cũng không được từ chối. Nhiều nơi đầy tớ bị coi như nô lệ, chủ cho sống thì sống, muốn giết thì giết. Vì thế Đức Giêsu nói, các con biết những người được coi là thủ lãnh thì cai trị dân như những bạo chúa, những người làm lớn thì lấy quyền mà áp chế dân. Tuy thế có những loại quyền bính khác nhau. Jean Vanier phân biệt hai loại quyền bính, một quyền bính áp đặt, thống trị và điều khiển, và một quyền bính đồng hành, lắng nghe, giải phóng, phân quyền, làm cho người dân tự tin và kêu gọi họ ý thức về trách nhiệm của mình. Còn có một loại quyền bính thứ ba, thinh lặng, yêu thương và ẩn giấu. Quyền bính yêu thương nhưng không dùng quyền lực, xây dựng lòng tín thác và đôi khi chờ đợi đêm ngày trong nỗi lo âu. Cha mẹ đôi khi phải chờ đợi suốt đêm trường, mong sao đứa con mình lầm đường lạc lối trở về. Điểm 2. Tiêu chuẩn của công dân nước trời. Giáo huấn mới của Đức Giêsu là sự đảo nghịch của tin mừng. Khi nói với các tông đồ cũng như với những người chịu trách nhiệm về các cộng đoàn Kitô hữu có mặt lúc đó hay trong tương lai, Đức Giêsu nêu lên một luật đối trọng với cách thế mà các xã hội dân sự chủ trương về quyền hành. Những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị dân. Điều luật này chống lại lòng tham muốn thống trị như Giacôbê và Gioan và 10 tông đồ còn lại. Điều luật này không chỉ là một điều luật bình thường mà Đức Giêsu coi nó là hiến chế cho các cộng đồng môn đệ người. Mỗi người là đầy tớ mọi người. Đây là một đảo lộn tận gốc, một lý thuyết cách mạng bắt đầu một mối tương quan mới giữa người với người. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Đối với Đức Giêsu, quyền chức là để phục vụ. Chức quyền cũng như tiền bạc tự nó không xấu. Bất cứ nhóm nào cũng cần có một người phụ trách. Nhưng theo ý Chúa, phụ trách trước hết không phải là một địa vị thống trị hưởng lợi, hưởng uy thế, mà là một địa vị để phục vụ nhiều hơn. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Người lãnh đạo trong hội thánh là đầy tớ. Trong các văn kiện, Đức Giáo Hoàng thường dùng danh hiệu Servus Servorum, đầy tớ của các đầy tớ. Những chức vụ có vai trò đặc biệt chỉ nên gọi là thừa tác hay trợ tá, theo đúng nghĩa của chữ Latin minister là tôi tớ, hoặc tiếng Hy Lạp diakonos đầy tớ, và doulos là nô lệ. Trong các vị lãnh đạo trong hội thánh cũng phải có phẩm chất như người ta nói, kim chỉ phải có đầu. Cần phải có một người đứng đầu điều khiển một cộng đoàn, chứ không thể có cảnh cá đối nhau bằng đầu mà mọi việc được xuôi lọt, vì sẽ không ai muốn phục tùng ai. Điều quan trọng mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh không phải là hủy bỏ chức vụ của những người đứng đầu, chức vụ của những người lãnh đạo, nhưng đừng dùng địa vị và quyền bính của mình để áp bức người khác. Chuyện Đức Hồng Y Roncalli. Một hôm Đức Hồng Y Roncalli vừa trên xe bước xuống, ngài mới đi ra về, phái đoàn tòa giám mục ra đón. Mọi người ngạc nhiên trên vai áo Hồng Y có vướng mấy cọng rơm đồng quê. Ai hỏi ngài cũng cười xòa vui vẻ, nhưng mấy nhân viên phụ tá trên xe đều hiểu chuyện. Chiếc xe của Đức Hồng Y đang từ hướng Bắc xuống miền Nam qua vùng đồng ruộng. Giữa đường, một chiếc xe bò chở rơm xa hố. Người đánh xe gắng sức đẩy phụ, nhưng xe không nhúc nhích. Đức Hồng Y cho xe dừng lại, xắn tay áo, hò dô ta đẩy phụ, và chiếc xe rơm xa lầy lại chuyển bánh tiếp tục lên đường. Những cọng rơm trên vai Đức Hồng Y đối với ngài chỉ cười xòa cho qua, nhưng thực sự tỏ rõ cho chúng ta một Hồng Y không quản ngại khó khăn hay sợ bẩn chiếc áo ròng sang trọng. Sau này lên ngôi giáo hoàng, Đức Gioan 23 vẫn tiếp tục nếp sống bình dị phục vụ. Mục thứ ba, quyết tâm của chúng ta. Chúng ta có quyền tự do chấp nhận hay từ chối lời dạy của Chúa là trở nên tôi tớ của mọi người. Nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về quyết định đó, vì hậu quả của nó sẽ khôn lường. Hãy chọn con đường đúng mà đi. Điểm 1. Hai hướng đi trước mắt. Con người chúng ta trong mọi hoàn cảnh cứ bị dẫn đến những ngã ba đường, nghĩa là trước mắt ta luôn có hai ngã mà ta phải chọn. Hai ngã đó thường dẫn đến hai chiều khác nhau, một hướng vị kỷ và một hướng vị tha. Hướng vị kỷ có một sức mạnh tự nhiên lôi cuốn ta vào, nó khiến ta chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hạnh phúc hay đau khổ của mình, quyền lợi hay trách nhiệm của mình. Nói chung, nó thu hút ta vào chính bản thân ta. Hầu hết mọi người trong hầu hết mọi trường hợp đều bị lôi cuốn vào ngã này. Còn hướng vị tha rất ít khi lôi cuốn ta, nhưng lưng tâm ta lại thúc đẩy ta, đôi khi còn ép buộc ta bước vào. Nó đòi hỏi ta phải quên bản thân, quên những gì liên quan tới bản thân để nghĩ đến người khác, đến đám đông bên ngoài ta, đến hạnh phúc hay đau khổ của họ. Dù đi vào hướng nào, thì sau khi đi một đoạn đường nữa, ta sẽ lại đến một ngã ba khác, cũng với hai hướng ích kỷ và vị tha trước mặt. Mỗi lần gặp ngã ba đó là mỗi lần ta phải lựa chọn hướng đi cho mình. Điểm 2. Phải chọn một hướng đi. Đối với những người theo Chúa, hai hướng ấy vẫn luôn luôn mở ra, đòi buộc họ chọn lựa mỗi lần họ phải quyết định để hành động. Chọn hướng vị kỷ. Hướng vị kỷ sẽ cám dỗ họ lợi dụng con đường theo Chúa như một phương tiện để tiến thân, để bước vào vinh quang trần thế, với quyền lực, danh vọng, tiền bạc trong tay là những thứ mà giáo hội cũng như xã hội cống hiến cho họ. Mong họ dùng chúng để phục vụ Thiên Chúa, giáo hội và mọi người. Nhưng họ lại dùng chúng cho mục đích vị kỷ của mình, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là để phục vụ Thiên Chúa, giáo hội và tha nhân. Chuyện hòn đá vấp ngã. Một hôm, khách qua đường gặp một triết gia nổi tiếng người Hy Lạp. Ông ta đứng ở góc đường và cười nắc nẻ một cách đắc chí. Ai cũng tưởng ông là người điên nên không thèm để ý. Sau cùng có một người đánh bạo đến gần và hỏi: "Vì lý do gì ông cười như vậy?" Ông ta trả lời: "Ông có thấy cục đá nằm giữa đường kia không? từ sáng tới giờ không biết bao nhiêu người đã vấp ngã vì hòn đá đó và họ bực mình chửi bới. Thế nhưng không có một ai cúi xuống nhặt hòn đá vứt khỏi lối đi để người khác khỏi bị vấp ngã. Chọn hướng vị tha. Còn hướng vị tha sẽ khiến người theo Chúa coi việc theo Chúa như một phương cách hữu hiệu nhất để phụng sự Thiên Chúa, nhân loại, quê hương và tha nhân. Họ không quan tâm hay mong muốn chuyện thăng tiến bản thân, không bao giờ coi đó như một mục đích phải đặt tới trong cuộc đời. Nếu họ được giao địa vị, trách nhiệm với những phương tiện hữu hiệu trong tay, họ sẽ lợi dụng tất cả những thứ ấy để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Điều họ quan tâm là con người được hạnh phúc và qua đó Thiên Chúa được vinh danh. Chúng ta không bao giờ quên được những gương phục vụ một cách xả kỷ vô vị lợi như Thánh Damien, tông đồ người Hội, Thánh Maximiliano Colnabe, xin chết thay cho một vị trung úy trẻ trong trại tập trung Đức Quốc xã. Các vị khác như Ozanam, Chân Phước Teresa Canquita. Điểm 3. Xem lại con đường đang đi. Đức Giê-xu không nài ép chúng ta làm môn đệ Ngài. Ngài chỉ kêu mời chúng ta với tinh thần tự nguyện. Ngày nay chúng ta còn mang cái tâm trạng của các tông đồ ngày xưa khi Đức Giê-xu chưa đi vào cuộc tử nạn và phục sinh không? Lời mời gọi của Đức Kitô hôm nay có giá trị đặc biệt để chúng ta xét lại thái độ của mình. Chúng ta có lượng định thế nào về các thành công và tầm vóc quan trọng trong nội bộ hội thánh và ngoài xã hội không? Chúng ta trân trọng những ai và khinh miệt những kẻ nào? Cứ như cái nhìn của tin mừng hôm nay thì kẻ vĩ đại là người phục vụ kẻ khác. Nó mở mắt cho chúng ta thấy được tấm lòng vĩ đại trong nếp sống thường nhật chung quanh mình, như người cha hy sinh, các bà mẹ trung thủy, dịu dàng, những người hiền lành, khiêm nhường, chất phác, phục vụ không cần tiếng khen, không cần phần thưởng, cũng không cần lời cảm ơn. Phục vụ là một nhân đức gần gũi với đức bác ái. Nhân đức phục vụ bắt nguồn từ lòng yêu mến tha nhân. Như vậy quyền thế và phục vụ không xung khắc nhau, vì ai có nhiều quyền và quyền lớn thì có khả năng phục vụ nhiều hơn. Phục vụ là cái dấu chỉ của người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Hơn nữa, chính khi phục vụ tha nhân là lúc người ta tìm lại được chính mình. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chính khi phục vụ tha nhân là lúc chúng ta tìm được hạnh phúc, như thi sĩ Tagore người Ấn Độ đã viết: Nằm ngủ, tôi mơ thấy đời sống toàn là niềm vui và hạnh phúc. Tỉnh dậy, tôi nhận ra sống là phục vụ. Tôi dấn thân phục vụ và tôi khám phá ra rằng phục vụ là hạnh phúc.